Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Tư ngày 1 tháng 12 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là mục sinh hoạt giáo hội,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Trung Hưng và Vũ Tiên theo dõi tin tức.
Thánh Cha mừng lễ Thánh Andre, bổn mạng giáo hội chính thống Constantinople.
Vatican. Nhân lễ Thánh Andre Tông Đồ, bổn mạng giáo hội chính thống Constantinople và Tòa Thượng Phụ, Đức Thánh Cha đã gửi sứ điệp chúc mừng đến Đức Thượng Phụ Bartolomeo, Thượng Phụ chính thống Constantinople.
Đức Hồng Y của Cork, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn, đã dẫn đầu phái đoàn của Tòa Thánh đến Thổ Nhĩ Kỳ tham dự Thánh lễ kính nhớ Thánh Andre tại nhà thờ Thánh George, để chuyển những lời chúc tốt đẹp của niềm vui và bình an đến Đức Thượng Phụ, các giám mục, các giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân. Đức Hồng Y đã trao sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Đức Thượng Phụ và Ngài đã đọc trước khi buổi cử hành phụng vụ kết thúc. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha cho biết Ngài gửi thư không chỉ vì tình bằng hữu huynh đệ giữa Ngài và Đức Thượng Phụ Bartolomeo, nhưng còn vì mối quan hệ đức tin và bác ái lâu đời và sâu sắc giữa giáo hội Roma và giáo hội Constantinople. Như truyền thống lâu đời, Tòa Thượng Phụ Constantinople thường gửi phái đoàn đến Roma để mừng lễ Thánh Phêrô, bổn mạng giáo hội công giáo, và Tòa Thánh cũng gửi một phái đoàn Constantinople để mừng lễ Thánh Andre, bổn mạng của giáo hội chính thống Constantinople. Đức Thánh Cha nhắc lại niềm vui trong chuyến thăm Roma của Đức Thượng Phụ Bartolomeo mới đây, khi các ngài không những chia sẻ mối quan tâm chung về hiện tại và tương lai của thế giới, mà còn thể hiện cam kết chung trong việc giải quyết các vấn đề có ý nghĩa quan trọng với cả gia đình nhân loại, bao gồm việc chăm sóc thụ tạo, giáo dục thế hệ tương lai, đối thoại giữa các truyền thống tôn giáo khác nhau và theo đuổi hòa bình. Đức Thánh Cha mời gọi, quyết tâm tìm cách làm cho sự hiệp thông của chúng ta trở nên hữu hình. Ngài nói, trong khi nhìn nhận rằng vẫn còn những vấn đề thần học và giáo hội học ở trọng tâm của công việc đối thoại thần học đang diễn ra của chúng ta, tôi hy vọng rằng các tín hữu công giáo và chính thống giáo có thể ngày càng hợp tác với nhau trong những lĩnh vực không chỉ có thể mà còn thực sự đòi buộc chúng ta phải làm. Kết thúc thư, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng sự hiệp nhất trọn vẹn mà chúng ta khao khát là một món quà từ Thiên Chúa. Nhờ ân sủng của Chúa Thánh Thần, Ngài cầu xin Chúa giúp chúng ta sẵn sàng đón nhận món quà này qua lời cầu nguyện, sự hoán cải nội tâm và cởi mở tìm kiếm và trao ban sự tha thứ.
Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng 12, cầu nguyện cho các giáo lý viên.
Vatican, trong video ý cầu nguyện cuối cùng trong năm 2021, Đức Thánh Cha tập trung vào thư tác vụ, sứ mạng và ơn gọi của các giáo lý viên, cảm ơn họ đã nhiệt tình truyền đạt đức tin và khuyến khích họ loan báo tin mừng bằng những ngôn ngữ mới và theo những cách thức mới.
Nhìn nhận sứ mạng quan trọng của giáo lý viên cho việc truyền tải và đào sâu đức tin, Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng đây là một ơn gọi, bởi vì là giáo lý viên có nghĩa là bạn phải là một giáo lý viên, chứ không phải làm giáo lý viên. Đức Thánh Cha cảm ơn lòng nhiệt thành của các giáo lý viên khi phục vụ giáo hội và khuyến khích họ tiếp tục loan báo tin mừng bằng chính đời sống của họ, qua sự hiền lành, với ngôn ngữ mới và mở ra với những cách thức mới mẻ. Đức Thánh Cha mời gọi giáo hội cầu nguyện cho các giáo lý viên, những người được mời gọi để loan báo lời Chúa, xin cho họ trở nên những chứng tá của lời Chúa bằng lòng can đảm và sự sáng tạo và nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần với niềm vui và bình an sâu xa. Một ví dụ về một ngôn ngữ mới cho việc dạy giáo lý được tìm thấy trong video ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha cho tháng 12, cho thấy các giáo lý viên và những người trẻ đang làm việc cùng nhau trên một bức tranh tường, với sơn xịt và thùng sơn, hàng chục trẻ em và thanh thiếu niên cùng với các giáo lý viên của họ đang giúp nghệ sĩ người Ý Paolo Colasanti, nghệ danh là Gozo, tạo ra một bức tranh sáng tạo về cảnh rửa chân trên bức tường của trung tâm thanh thiếu niên tại giáo xứ Đức Mẹ Coromoto của Roma. Hồi tháng 5 năm nay, Đức Thánh Cha đã thiết lập thừa tác vụ giáo lý viên như là một sự nhìn nhận thể chế của việc phục vụ này, một sự phục vụ tiếp diễn qua lịch sử của giáo hội và là một ơn gọi, một sứ vụ. Đức Thánh Cha đã giải thích điều này trong video. Tại nhiều giáo phận, ở nhiều lục địa, việc truyền giảng tin mừng căn bản được trao phó cho một giáo lý viên. Vì thế, chúng ta cần những giáo lý viên tốt, vừa là bạn đồng hành, vừa là những nhà sư phạm.
Tòa Thánh phát động chiến dịch cho người khuyết tật.
Vatican. Vào hôm thứ Hai ngày 29 tháng 11 năm 2021, Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống phát động chiến dịch I am Church, tôi là giáo hội dành cho người khuyết tật, với mục đích giúp mọi người hiểu hơn về người khuyết tật. Họ cũng là những chứng nhân của tin mừng.
Chiến dịch bắt đầu vào ngày 6 tháng 12 và diễn ra trong 5 tuần. Mỗi tuần, Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống sẽ cho phát hành một video với nội dung nói về chứng tá của các Kitô hữu khuyết tật trong các cộng đoàn giáo hội. Chính người khuyết tật sẽ kể lại kinh nghiệm đức tin của họ và khẳng định tôi là giáo hội. Trong sứ điệp gửi đến những người khuyết tật nhân ngày quốc tế dành riêng cho họ, Đức Thánh Cha đã lưu ý rằng bí tích rửa tội mang lại cho mỗi người trong chúng ta trở thành thành viên trọn vẹn của giáo hội, không có sự loại trừ hoặc phân biệt đối xử. Tất cả đều có thể khẳng định tôi là giáo hội. Đức Thánh Cha còn nói thêm rằng giáo hội luôn yêu thương người khuyết tật, giáo hội thực sự là ngôi nhà của người khuyết tật. Và trong việc loan báo tin mừng, giáo hội cần những người khuyết tật để có thể hoàn thành sứ vụ. Chính trong tinh thần này, Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống cho phát hành các video với mục đích chỉ ra những đóng góp mà người khuyết tật có thể thực hiện cho cộng đoàn giáo hội trong cuộc sống thường ngày, như hoạt động loan báo tin mừng của một số bạn trẻ khiếm thính ở Mexico, đan viện ở Pháp với một số nữ tu mắc hội chứng Đao, một nhóm bạn trẻ Ý bị thiểu năng trí tuệ tham gia Ngày Giới Trẻ Thế Giới. Đây chỉ là một số ví dụ về một thực tế rộng lớn hơn mà chiến dịch dự định bắt đầu chỉ ra. Bà Gabriella Gambino, Phó Tổng Thư ký của Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống nhận xét, chúng tôi tin chắc rằng nếu chúng ta chú ý lắng nghe tiếng nói của các anh chị em khuyết tật, thì cộng đoàn giáo hội sẽ thực sự phong phú. Các video sẽ được phát trên các kênh YouTube của Vatican News và Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống.
Các giám mục Úc kêu gọi bình đẳng và hòa nhập cho người khuyết tật.
Sydney, trong tinh thần hướng đến Ngày Quốc tế Người Khuyết tật ngày 3 tháng 12, Hội đồng Giám mục Úc mời gọi các giáo xứ chào đón và lắng nghe tất cả mọi người, lên án mọi hình thức bất khoan dung và loại trừ người khuyết tật.
Trong một sứ điệp có tựa đề "Chúng ta không phải họ", khuyến khích sự tham gia tích cực, được ký bởi Đức Cha Donald Sproxton, phụ trách về các vấn đề liên quan đến người khuyết tật của Ủy ban Giám mục về Công bằng Xã hội, các giám mục Ý viết: cả nước có 4,4 triệu người khuyết tật, vì vậy Ngày Quốc tế Người Khuyết tật nhằm mục đích giúp xã hội nhận thức và gần gũi hơn với những người gặp nhiều khó khăn hơn những người khác. Những người khuyết tật, cùng với gia đình của họ, thường bị thiệt thòi. Vì vậy, giáo hội có nhiệm vụ nhìn nhận họ là những anh chị em được Thiên Chúa yêu thương và có chỗ đứng trong cộng đoàn. Đức Cha Donald Sproxton nhấn mạnh rằng, vấn đề người khuyết tật không chỉ là khuyết tật, nhưng là sự thiếu hiểu biết, bất quan dung, bất công và loại trừ, tức đi phẩm giá và phẩm tính của con người. Người khuyết tật không chỉ là đối tượng cần được chăm sóc, nhưng còn là tác nhân cho chính sự sống của họ, là những người có quyền để lắng nghe. Thực tế, tính đa dạng lớn trong kinh nghiệm của những người khuyết tật phải được công nhận và họ phải được đồng hành với sự công bằng và hòa nhập. Nhờ đó, họ cũng có cơ hội bình đẳng và được nhìn nhận và cho phép họ đóng góp vào công ích. Từ điểm này, Giáo hội Úc mời gọi tất cả các giáo xứ thúc đẩy một thái độ chào đón giữa các tín hữu đối với những người gặp nhiều khó khăn hơn. Các giám mục lưu ý thêm, điều này không có nghĩa đơn giản chỉ là những thái độ trong việc giải quyết các vấn đề về khả năng tiếp cận thể lý dành cho người khuyết tật. Cần phải vượt lên trên suy nghĩ này, nghĩa là mỗi người phải được chấp nhận như những anh chị em trong cộng đoàn. Được công bố vào năm 1992 theo nghị quyết 47/3 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Ngày Quốc tế Người Khuyết tật nhằm mục đích của võ việc bảo vệ nhân phẩm, quyền và hạnh phúc của những người khuyết tật. Năm 2021, chủ đề được chọn cho ngày này là sự lãnh đạo và tham gia của người khuyết tật hướng tới một thế giới bao gồm, dễ tiếp cận và bền vững cho một thế giới hậu COVID-19. Trong dịp này, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi một sứ điệp có tựa đề "Anh em là bạn hữu của Thầy", trong đó Ngài bày tỏ sự phân biệt đối xử hiện hữu trong xã hội và nhắc lại rằng tình bạn với Chúa Giêsu có thể là chìa khóa tinh thần để chấp nhận giới hạn tình trạng mỗi người.
Đức Hồng Y Parolin gửi sứ điệp video dịp 100 năm thiết lập ngoại giao tòa thánh Rumani.
Vatican. Vào hôm thứ Ba ngày 30 tháng 11, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, gửi sứ điệp video cho đất nước và toàn thể người dân Rumani nhân kỷ niệm 100 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa tòa thánh và Rumani.
Mở đầu sứ điệp, Đức Hồng Y Parolin nói, tôi vui mừng gửi lời chào thân ái đặc biệt tới quốc gia và toàn thể người dân Rumani, tới những ai mà tôi đã có thể gặp gỡ trong khi cử hành thánh lễ và tất cả những người Rumani đang sinh sống ở trong và ngoài Rumani. Một lời chào rất thân ái nhân dịp kỷ niệm đặc biệt quan trọng, kỷ niệm 100 năm quan hệ ngoại giao giữa tòa thánh và Rumani. Đức Hồng Y nói rằng, dịp kỷ niệm này không cần phải nhớ lại toàn bộ lịch sử, một lịch sử mà giống như tất cả lịch sử của mọi quốc gia đều có ánh sáng và bóng tối. Tuy nhiên, trong lịch sử của quốc gia này, Ngài muốn nhấn mạnh chiều kích đức tin vĩ đại, đặc tín của người Rumani đã có từ khi quốc gia đón nhận tin mừng. Đặc tín đức tin vĩ đại này đã không bị lu mờ ngay cả trong những năm đen tối sau Thế chiến thứ hai. Quốc vụ khanh tòa thánh mong dịp kỷ niệm 100 năm này thực sự là một cơ hội để Chúa chúc lành cho tất cả, những người cầm quyền, người dân và trên hết là cho những người đang gặp nhiều khó khăn và những người cần sự trợ giúp đặc biệt từ Thiên Chúa. Đức Hồng Y nói, xin Chúa chiếu tỏa thánh nhan người trên tất cả và ban hồng ân, sự bình an cho đất nước. Tôi tin rằng với những lời này, như chúng ta biết rõ, đã nói lên tất cả, bởi vì sự bình an là tất cả điều tốt lành này, cho phép mỗi người chúng ta và tất cả mọi người, mỗi cá nhân và mỗi cộng đồng quốc gia, sống theo phẩm giá con Thiên Chúa và cho phép chúng ta phát triển như những con người. Đức Hồng Y kết thúc sứ điệp với lời mời gọi, hãy giữ vững đức tin, một đức tin kiên cường, một đức tin mạnh mẽ biết đối diện với khó khăn và điều đó thực sự trở thành ánh sáng và chứng tá cho châu Âu của chúng ta và cho toàn thế giới. Xin Chúa chúc lành và đồng hành với tất cả mọi người trong cuộc sống hàng ngày.
Các dân mục Philippines kêu gọi cầu nguyện cho cuộc bầu cử năm 2022.
Philippines, các giám mục Philippines đã phổ biến một kinh nguyện cho cuộc bầu cử quốc gia và địa phương vào năm 2022. Với ý nguyện cầu xin cho các cuộc bầu cử quốc gia và địa phương sắp tới, có thể thực sự phản ánh ý muốn của Chúa đấng hướng dẫn vận mệnh của các quốc gia.
Theo Đức Tổng giám mục Romulo Valles, chủ tịch sắp mãn nhiệm của Hội đồng giám mục Philippines, kinh nguyện này tập trung vào 16 giá trị được ghi trong phần mở đầu của Hiến pháp Philippines. Ủy ban giám mục về phụng vụ đã yêu cầu các tín hữu đọc một kinh cầu nguyện cho việc chống lại COVID-19 trước thánh lễ. Kinh cầu nguyện cho bầu cử năm 2022 có thể được đọc vào mỗi Chủ nhật đầu tiên và thứ ba của tháng, trong khi kinh cầu nguyện cho Thượng Hội đồng sẽ được đọc vào mỗi Chủ nhật thứ hai và thứ tư của tháng. Hội đồng mục vụ về bỏ phiếu có trách nhiệm, cơ quan chính thức kiểm soát việc bỏ phiếu do giáo hội khởi xướng và điều hành, đã yêu cầu Hội đồng giám mục thông qua chiến dịch sức mạnh của cầu nguyện để kêu gọi dân chúng cùng nhau cầu nguyện cho các cuộc bầu cử hòa bình, đáng tin cậy và minh bạch. Kinh nguyện được soạn bởi Đức Tổng giám mục Socrates Villegas, nguyên chủ tịch Hội đồng giám mục. Trong những tuần gần đây, nhiều nhà lãnh đạo Công giáo đã kêu gọi cử tri bỏ phiếu cho những ứng cử viên sáng giá, những người sẽ lãnh đạo đất nước với sự trung thực và chân thành. Cha Jerry Orbos, nhà truyền giáo dòng Ngôi Lời nói rằng, như là một dân tộc và với tư cách là một quốc gia, chúng ta đừng từ bỏ hy vọng rằng một thế hệ lãnh đạo mới có thể vươn lên và tỏa sáng trên đất nước của chúng ta. Chúng ta không được hoài nghi về sự phục vụ chân chính, lòng tốt và sự hy sinh của các nhà điều hành của chúng ta. Đừng ngại mất lòng và đừng nhượng bộ chính trị bẩn thỉu. Tất cả chúng ta đều làm việc vì ước mơ của mình và chúng ta tiếp tục tin rằng ước mơ sẽ thành hiện thực và điều kỳ diệu có thể xảy ra.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 1 tháng 12 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Giáo hội Công giáo tại Ship và Hy Lạp trước chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha.
Kính thưa quý thính giả, từ ngày mai 2 tháng 12, Đức Thánh Cha sẽ bắt đầu chuyến tông du thứ 35 tại nước ngoài với cuộc viếng thăm thủ đô Nicosia của Cộng hòa Síp 2 ngày, từ ngày 2 đến 4 tháng 12, và thăm thủ đô Athens và đảo Lesbos của Hy Lạp từ ngày 4 đến 6 tháng 12. Hai nước Síp và Hy Lạp có mối quan hệ lịch sử, văn hóa và tôn giáo chặt chẽ từ thời cổ đại. Bên cạnh sắc tộc, người Síp và người Hy Lạp có chung di sản, ngôn ngữ và tôn giáo. Mặc dù qua nhiều thế kỷ, do vị trí địa lý và sự hiện diện đáng kể của các nhóm thiểu số từ khu vực Trung Đông, đảo Síp đã có nhiều liên hệ với Trung Đông hơn. Thật vậy, Síp được coi là cầu nối giữa phương Đông và phương Tây. Kitô giáo ở Síp và Hy Lạp bắt nguồn từ thời các thánh tông đồ, cụ thể là với thánh Phaolô, người đã giảng đạo ở Hy Lạp nhưng cũng loan báo tin mừng ở Síp cùng với thánh Barnaba, người được coi là người sáng lập giáo hội Síp. Hơn nữa, cả hai quốc gia đều theo truyền thống chính thống giáo, với chính thống giáo chiếm đa số. Tại Cộng hòa Síp, quốc gia có diện tích 9.251 cây số vuông, tín hữu Công giáo chiếm 4,75% trong 850.000 dân, tương đương với 38.000, và phần lớn thuộc nghi lễ Latin. Phần lớn trong số họ là hậu duệ của các nhà thập tự chinh, những người đã định cư ở đó từ thế kỷ 12 sau cuộc thập tự chinh lần thứ ba vào năm 1191 và sự sụp đổ của Jerusalem vào năm 1187. Các tín hữu Công giáo Latin phát triển mạnh cho đến khi đạo Sip bị Thổ Nhĩ Kỳ chinh phục vào năm 1570 đến 1573. Khi hàng ngàn người bị giết, các nhà thờ bị biến thành đền thờ Hồi giáo và Giáo hội Công giáo Latin bị giải thể. Tuy nhiên, họ sống sót qua sự cai trị của đế chế Ottoman, một phần lớn là nhờ dòng Francisco đã có mặt trên đạo Sip từ khi thành lập vào thế kỷ 13 và vẫn đóng vai trò trung tâm trong giáo hội địa phương ngày nay. Chính sách khoan dung dưới thời cai trị của người Anh sau đó đã củng cố cộng đồng Công giáo Latin, cho phép họ hội nhập hoàn toàn vào xã hội Sip. Quá trình giải phóng đã tiến triển hơn nữa kể từ khi đảo này độc lập vào năm 1960, khi hiến pháp mới chính thức nhìn nhận giáo hội Công giáo và ở cấp độ chính trị dành một ghế trong quốc hội cho mỗi cộng đồng trong ba cộng đồng Công giáo hiện diện trên đảo. Dù cuộc xâm lược của Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 1974 khiến nhiều gia đình Công giáo phải rời bỏ miền Bắc, cộng đồng Công giáo Latin ở Sip vẫn tiếp tục phát triển mạnh, đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục. Cộng đồng Công giáo Latin cũng rất tích cực trong lĩnh vực xã hội, thông qua các tổ chức từ thiện giúp đỡ những người nghèo và dễ bị tổn thương nhất, người tị nạn và người lao động nước ngoài. Giáo hội Công giáo Latin ở Sip thuộc quyền tài phán của Tòa Thượng phụ Latin của Jerusalem và được giao cho một đại diện của Tòa Thượng phụ Latin, hiện nay là cha Jackie Cry dòng Francisco. Tòa Thượng phụ phụ trách giáo xứ Thánh Phaolô ở Paphos, trong khi ba giáo xứ còn lại do dòng Francisco quản lý.
Cộng đồng Công giáo lớn thứ hai ở Sip là cộng đồng Công giáo nghi lễ Maronite, hiện chiếm 1,5% dân số. Họ đến đảo Sip trong nhiều đợt, bắt đầu từ thế kỷ thứ 8 và những đợt mới vào cuối thế kỷ 13 và trở thành cộng đồng Kitô giáo phương Đông lớn nhất sau cộng đồng Hy Lạp. Các con số đã giảm đáng kể sau khi đế quốc Ottoman thống trị đảo Sip vào thế kỷ 16 và các cuộc đàn áp sau đó. Họ bắt đầu phát triển trở lại dưới sự cai trị của Anh và sau khi độc lập, với nhiều người Liban đến sau cuộc chiến ở Liban vào năm 1975. Tuy nhiên, sau khi đảo Sip bị phân chia vào năm 1974, số tín hữu Maronite đã giảm đáng kể ở miền Bắc. Nhìn chung, tín hữu Công giáo nghi lễ Maronite lên tới khoảng 13.000 người vào năm 2019. Họ tập trung phần lớn ở Nicosia và thuộc quyền của Tổng giáo phận đảo Sip, hiện do Đức Tổng giáo mục Selim Jinsfai cai quản. Về đặc điểm văn hóa, tín hữu Công giáo Maronite của Sip chủ yếu là người nói tiếng Hy Lạp bản địa. Tuy nhiên, hiện tại, họ cũng nói các ngôn ngữ khác như trong suốt lịch sử của họ, bao gồm tiếng Syriac, tiếng Ả Rập, tiếng Pháp và tiếng Ý. Cộng đồng Công giáo nhỏ nhất ở đảo Sip là cộng đồng Công giáo Armeni. Họ hiện diện tại đây từ thế kỷ thứ 6 khi các tù nhân Armeni được chuyển đến đảo. Sau đó, nhiều Kitô hữu Armeni, chủ yếu thuộc giáo hội chính thống tông truyền Armeni, đến đảo Sip, đặc biệt vào thế kỷ 13. Tín hữu Công giáo Armeni cũng được hưởng lợi dưới sự thống trị của Anh. Nhiều người Armeni đến Sip trong các cuộc thảm sát của Thổ Nhĩ Kỳ trong Thế chiến thứ nhất. Sự phân chia của Palestine vào năm 1948 và cuộc chiến ở Liban. Ngày nay, có khoảng 3-4.000 tín hữu Công giáo Armeni sống ở Sip, phần lớn ở thủ đô Nicosia. Các giáo hội Kitô lớn ở Sip, bao gồm cả Tin lành và Anh giáo, hợp tác chặt chẽ với nhau và có mối quan hệ đại kết tốt đẹp. Trong 15 năm qua, Tòa Thánh và phần lớn giáo hội chính thống đã củng cố mối quan hệ huynh đệ, được sự hỗ trợ tích cực của giáo chủ Chrysostomos đệ nhị, tổng giám mục của New Justiniana và toàn đảo Sip. Vào ngày 16 tháng 6 năm 2007, giáo chủ chính thống giáo đã ký tuyên bố chung với Đức Biển Đức 16 nhân chuyến thăm Vatican. Sau đó, Đức Biển Đức 16 đã gặp Đức Tổng giám mục Chrysostomos đệ nhị trong hai lần nữa, vào ngày 5 tháng 6 năm 2010 trong chuyến viếng thăm đảo Sip, khi ngài trao cho giáo chủ chính thống giáo một bản tài liệu làm việc của Thượng hội đồng giám mục đặc biệt về Trung Đông, được tổ chức vào tháng 10 năm đó, và lần thứ hai vào ngày 28 tháng 3 năm 2011 tại Vatican.
Tại Hy Lạp, quốc gia có diện tích 131.957 cây số vuông, giáo hội chính thống đóng một vai trò quan trọng trong lịch sử nước này. Các hiến pháp của Hy Lạp qua các thời kỳ và cả hiến pháp dân chủ mới năm 1974 đã khẳng định sự trỗi vượt của chính thống giáo. Hiến pháp năm 1974 xác định chính thống giáo là tôn giáo thịnh hành trong nước, mặc dù nó công nhận quyền tự do tôn giáo cho tất cả các tín ngưỡng. Ngày nay, 90% người Hy Lạp vẫn xác định là chính thống giáo Hy Lạp, mặc dù không phải tất cả đều là tín đồ thực hành. Các tôn giáo thiểu số bao gồm Công giáo, Tin lành, Anh giáo cũng như Hồi giáo tập trung ở biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ và một cộng đồng nhỏ Do Thái. Theo số liệu mới nhất của Vatican, người Công giáo chủ yếu theo nghi lễ Latin chiếm 1,2% dân số, tức là 133.000 trong số khoảng 11 triệu dân. Hầu hết không phải là người Hy Lạp. Tuy nhiên, số liệu địa phương cho thấy con số cao hơn, bao gồm vài ngàn người lao động nhập cư có giấy phép cư trú tạm thời, người tị nạn và xin tị nạn. Năm 2018, Giáo hội Công giáo Hy Lạp ước tính có tới 400.000 người Công giáo sinh sống tại nước này. Các nhóm người nước ngoài đông nhất là công dân Ba Lan, 40.000 và Philippines, 45.000. Ngoài ra, số người Công giáo từ Trung Đông đã gia tăng đáng kể do chiến tranh, cụ thể là từ Iraq và Syria. Các nhóm sắc tộc khác bao gồm người Albania, Bulgaria, Ukraine và Armenia. Hơn nữa, việc nhập cư đã gia tăng số tín hữu Công giáo theo nghi lễ Đông Phương. Các cộng đồng Công giáo quan trọng nằm ở quần đảo Cyllas, đặc biệt là ở Syros và Thinos, và cả ở Corfu, Patras, Yannissa, Thessalonica, Kavala, Volos và ở một số thành phố khác trong đất liền của Hy Lạp. Giáo hội địa phương tích cực trong hoạt động mục vụ và xã hội, tuy nhiên do cộng đồng Công giáo rải rác ở nhiều nơi và thành phần không đồng nhất của nó trong bối cảnh các ơn gọi địa phương ngày càng giảm đã làm trong công việc này trở nên khó khăn hơn. Việc di dân chắc chắn đã làm phong phú thêm cho giáo hội địa phương, nhưng cũng đòi hỏi nguồn nhân lực và tài chính gia tăng để đáp ứng nhu cầu mục vụ và xã hội ngày càng tăng, cũng như để hòa nhập những người mới đến trong các cộng đồng giáo xứ địa phương. Cuộc khủng hoảng kinh tế đang diễn ra từ năm 2009 đã khiến những khó khăn này càng thêm trầm trọng. Việc châu Âu thắt chặt tài chính đối với Hy Lạp cũng đã gây căng thẳng cho tài chính của các giáo phận, giáo xứ và tổ chức từ thiện Công giáo tham gia vào việc hỗ trợ các gia đình Hy Lạp nghèo khổ, cũng như hàng ngàn người nhập cư và tị nạn chạy trốn chiến tranh và đói nghèo. Với việc chi phí gia tăng và số tiền dân cúng vào Chúa Nhật giảm, giáo hội Công giáo đang phải trả thuế cao hơn đáng kể so với trước đây.
Các giám mục Công giáo Hy Lạp đã nhiều lần kêu gọi chú ý đến những khó khăn này. Các ngài cũng chỉ trích các chính sách thắt lưng buộc bụng do châu Âu áp đặt đã làm gia tăng tình trạng nghèo đói trên khắp đất nước, như mạng lưới Caritas địa phương xác nhận. Thật vậy, Caritas Hy Lạp phối hợp với Caritas quốc tế và các tổ chức từ thiện Công giáo khác đã đi đầu trong việc ứng phó với khủng hoảng và hỗ trợ các nhu cầu của người nghèo và những người dễ bị tổn thương nhất, bao gồm cả những người di cư ở quần đảo Aegean và ở lục địa Hy Lạp. Công việc này đã được tiếp tục trong đại dịch COVID-19. Mối quan hệ đại kết giữa Công giáo và giáo hội chính thống giáo chiếm đa số ở Hy Lạp đã đạt được một số tiến bộ trong những năm gần đây. Một bước tiến quan trọng là cuộc hành hương năm thánh của Thánh giáo Hoàng Gioan Phaolô II theo dấu chân của Thánh Phaolô Tông Đồ vào năm 2001. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một giáo hoàng tại đất nước này. Điểm nổi bật của sự kiện lịch sử đó là việc Thánh giáo Hoàng xin tha thứ cho việc cướp phá Constantinople vào năm 1204 bởi cuộc thập tự chinh và việc ký kết tuyên bố chung về nguồn gốc Kitô giáo ở châu Âu với giáo chủ chính thống Hy Lạp Christodoulos vào ngày 4 tháng 5 năm 2001. Kể từ đó, Tòa Thánh và Giáo hội Chính thống tự trị của Hy Lạp đã tìm kiếm sự hợp tác chặt chẽ hơn trong lĩnh vực mục vụ và trong các vấn đề thực tế chung, đặc biệt là trong bối cảnh của Liên minh châu Âu. Điều này càng được chứng thực bằng tuyên bố chung được ký bởi Đức Thánh Cha Francisco, giáo chủ chính thống giáo Hy Lạp Hieronymus đệ nhị và thượng phụ Bartolomeo đệ nhất của Constantinople trong chuyến thăm trại tị nạn Moria trên đảo Lesbos của Hy Lạp vào ngày 16 tháng 4 năm 2016. Trong tuyên bố đó, ba nhà lãnh đạo của giáo hội đã cùng kêu gọi cộng đồng quốc tế sử dụng mọi cách để đảm bảo rằng các cá nhân và cộng đồng, bao gồm cả Kitô hữu, vẫn ở lại quê hương của họ và hưởng quyền cơ bản được sống trong hòa bình và an ninh, đồng thời dấn thân kiên định và hết lòng để tăng cường nỗ lực của họ để thúc đẩy sự hiệp nhất trọn vẹn của tất cả các Kitô hữu. Đức Hồng Y Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ các giáo hội Đông Phương, đã nhắc lại hy vọng của Tòa Thánh về sự cộng tác nhiều hơn nữa giữa hai giáo hội, đặc biệt trong việc phục vụ Bắc Ái và trong việc quảng bá các giá trị Kitô giáo trong xã hội Hy Lạp nhân dịp Ngài thăm đất nước này vào tháng 11 năm 2019.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Hiệp hội Capodanno tạo bầu khí gia đình cho quân nhân.
Hiệp hội Capodanno có trụ sở tại San Diego, Hoa Kỳ. Khởi đầu từ sáng kiến nảy sinh trong cuộc hành hương của hai sĩ quan hải quân. Mục đích ban đầu của nhóm nhỏ này là cung cấp các hoạt động mục vụ giúp những người Công giáo trong quân đội sống đức tin một cách trung thành hơn. Giờ đây nhóm đã phát triển, trở thành một hiệp hội, và các thành viên của nhóm không chỉ là những sĩ quan đang phục vụ quân đội, nhưng mở rộng tới các gia đình quân nhân, cựu chiến binh, và những người không phục vụ quân đội nhưng muốn hỗ trợ những người lính. Có trụ sở tại giáo xứ Thánh Bridget ở San Diego, California, Hoa Kỳ, gần một số căn cứ quân sự. Hội Capodanno tìm cách cung cấp bầu khí gia đình và nguồn lực cho những người Công giáo đang phục vụ quân đội cũng như gia đình và bạn bè của họ để họ có thể hoàn thành nhiệm vụ và thực hành đời sống đức tin. Doran Domingo, vị đồng sáng lập hiệp hội cho biết, Hội Capodanno là tên của cha Vincent Capodanno, từng là linh mục của Hiệp hội Marinon và tuyên úy hải quân ở Việt Nam. Cha đã được quân đội Hoa Kỳ trao huân chương danh dự cao nhất và theo các thành viên của Hiệp hội, rất có thể một ngày nào đó cha sẽ được tuyên thánh vì đời sống chứng tá đức tin. Domingo nói trong một cuộc phỏng vấn, chúng tôi muốn nhấn mạnh hành động theo đuổi sự nghiệp hoặc công việc của một cá nhân trong cuộc sống đời thường và tương quan với Chúa luôn song hành gắn bó với nhau. Tầm quan trọng của công đoàn là thúc đẩy tư duy và tạo ra một môi trường, trong đó mọi người cảm thấy được khuyến khích và hỗ trợ. Trong vai trò lãnh đạo, chúng ta được dạy để có thể nhận được những lời khuyên hữu ích và tới lượt mình, chúng ta cũng có thể cố vấn cho người khác. Chính qua hai cấp độ đó, chúng ta thể hiện sự hiện hữu của chính mình. Chúng ta sẽ quan tâm đến sự phân định và hành động theo Chúa Kitô. Chúng tôi hy vọng tinh thần này được phản ánh trong công việc mà chúng tôi đang thực hiện nhằm xây dựng Vương quốc Thiên Chúa trong không gian nghề nghiệp và trong môi trường sống. Vào năm 2018, Domingo thành lập hội Capodanno cùng với David Murphy, một phi công hải quân. Trong lúc cả hai đang thực hiện chuyến hành hương trong các sứ mạng Tây Ban Nha ở California. Thời điểm đó, Domingo vừa tốt nghiệp Học viện Hải quân Hoa Kỳ. Domingo và Murphy cùng quan tâm đến những thách đố đối với những người lính Công giáo đang thi hành nhiệm vụ trong quân đội. Chính vì có ý tưởng chung này mà cả hai đã quyết định thành lập một nhóm nâng đỡ những người lính Công giáo. Hàng tháng, hội tổ chức các bữa ăn tối, nơi các thành viên cùng lắng nghe, trò chuyện và tạo bầu khí cộng đoàn gia đình. Ở đây, người trẻ và người lớn tuổi cùng nhau chia sẻ những trải nghiệm thực tế của đời sống quân đội và đời sống đức tin theo những khía cạnh khác nhau. Domingo nói, chúng tôi mời một người nào đó mới gia nhập quân đội hoặc một vị tướng đã nghỉ hưu đến chia sẻ cho các thành viên của hiệp hội trong bầu khí gia đình. Trong số những người đến chia sẻ, có Đức Tổng Giám Mục Joseph Garface của Tổng Giáo Phận Quân đội Hoa Kỳ. Ngài nói về linh đạo thời chiến. Đại úy hải quân đã về hưu Adam Curtis, hiện là phó tế vĩnh viễn, nói về vai trò lãnh đạo theo mẫu gương Chúa Kitô. Peter Van Der Rohe, một cựu binh thủy quân lục chiến, nói về cách kết hợp cầu nguyện và linh đạo nghề nghiệp. Trong số các hoạt động xã hội, có một cuộc thao luyện chuẩn bị mùa chay. Theo chương trình, Các tham dự viên có thể bơi trong làn nước lạnh giá của Thái Bình Dương với mục đích để dạy cách từ bỏ một số tiện nghi nhất định, để học cách tiết chế trong mùa chay. Trong thời gian đại dịch xảy ra, hội đã hợp tác với các nhóm hành hương để khuyến khích các thành viên hành hương đến nhà thờ dâng kính Mẹ Thiên Chúa. Ngoài ra, hiệp hội còn tham gia nhiều hoạt động khác nữa như cuộc tuần hành bảo vệ sự sống, phản đối bạo lực. Domingo khẳng định, các thành viên đều ý thức những điều cha Capodanno chỉ dạy. Cha cho thấy rằng, ngay cả trong quân đội, giữa những cuộc chiến khốc liệt, trong những thời khắc khó khăn, thì việc thực hành đời sống thiêng liêng là điều có thể. Người đứng đầu hiệp hội luôn hy vọng, qua việc gặp gỡ linh đạo của cha Capodanno và những buổi gặp gỡ chia sẻ, những người lính ý thức rằng họ có thể thực hành đức tin trong đời thường, trong khi thi hành sự nghiệp quân sự.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.